bài 137 là thượng đường.
Sư mới thượng đường, tổ sư chỉ dạy bảo hộ, nếu tham sân si khởi lên cần gấp ngăn ngừa, chớ để cho phát ra ngoài. Ông muốn biết cây khô ở thạch đầu lại phải gánh vác lấy, thực không cành lá có thể được. Tuy nhiên như thế cần nên tự xem, chẳng được dứt bật nói năng. Nay tôi vì ông mà nói năng là để hiển bày cái không nói năng, cái ấy xưa nay vốn không tai mắt tướng mạo. Đây là một đoạn ngài thượng đường để mà chỉ dạy. Đây ngài nói rõ tổ sư chỉ dạy bảo hộ đó là nếu tham sân si á, nó có khởi lên á, thì cần phải gấp ngăn ngừa ngay, chứ để nó phát ra ngoài. Đó là cái chỗ mình tu thiền phải sống như vậy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là tham sân si đó, nó có khởi lên á, là phải thấy liền, vừa động niệm á, là phải thấy ngay, dừng ngay. Đó mới là gọi là cái chỗ gọi là chặt thẳng cội nguồn, chặt thẳng vào cái chỗ cội nguồn đó. Chứ còn không có phải chết theo ngôn ngữ hay là chạy theo đuôi nó. Trái lại á, mình thì thường thường á, để cho nó khởi lên, khởi lên rồi á, thì mới theo đuôi. Theo đuôi á, cho nên rồi có khi theo đuôi rồi còn biện hộ cho nó nữa, thì chính cái đó là nó đã lộ ra ngoài quá nhiều rồi, thấy không? Thì cái đó là gọi là đi nghĩa là quá xa, không? Mà cái tham, cái sân, cái si này á, nó coi như là gọi là ba cái độc, hay cũng gọi là những cái phiền não, mà gọi là phiền não cội gốc đó, gọi là căn bản phiền não đó, cho nên nó đã ăn sâu với mình rồi, coi như là mình có mặt đây là có nó rồi, cho nên nó rất là sâu xa, rất là tế nhị, cái chủng tử, cái chủng tử nó đã ăn sâu trong này rồi. Bởi vậy cho nên nếu mà chỉ nghĩa là dừng trên cái ngọn không á, thì không thể mà dừng sạch được hết. Đó. Cho nên là phải thấy ngay tận gốc nó thì mới sạch hết được. Bởi vậy cho nên tuy là mình nói tu nó hiểu được đạo lý được sâu xa gì, nhưng mà cái gọi là cái tập khí mà tham sân si đó nó cũng vẫn còn gọi là ngủ ngầm trong đó, chưa phải sạch hết. Lâu lâu nó cũng còn lộ ra, vậy cho nên phải thấy kỹ, vừa ló ra là mình thấy liền. Tham nó gọi là sân á, thì coi như còn dễ thấy, nhưng mà tham nó thì rất là khó thấy, rất là tế nhị. Mà tham nó lại có nhiều nữa, tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, đủ thứ tham. Mà cái mấy cái này á thì lâu lâu nó lộ ra liền. Tài là những cái của cải vật chất rồi đó, không? Sắc thì những cái hay, những cái đẹp. Thấy người ta mặc cái áo len mà cái kiểu mới dồn hoài á thì sao? Chưa lấy gì nhưng mà dồn hoài đó là cái tập khí, cái chủng tử tham nó đã ló ra rồi. Cho nên rất là tế nhị, thấy cho thật kỹ, thì như vậy mới gọi là thật sự là nó sống trong từng niệm để mà tỉnh giác, mới dứt được thẳng từ nơi cái gốc. Cho nên ở đây ngài dạy muốn biết được cây khô thạch đầu á là phải gánh vác lấy, thực không cành lá có thể được, nghĩa là không có chỗ nào để cho mình bám, để cho mình vinh theo hết. Nghĩa là giống như cây khô trơ trơ rồi đó, không có chỗ có cành có lá gì để có thể mọc hết. Nhưng mà nói như vậy đó không có nghĩa là bảo mình hoàn toàn nghĩa là coi như là dứt bạc hết, không có nói năng gì hết, không có cho bám gì hết, là bảo mình im lặng hoài. Mà ở đây là phải thấy được gọi là trong cái lời nói, trong cái nói năng đó thấy được cái không nói năng. Nhưng mà cái ấy á, thì lại là xưa nay không có tai mắt tướng mạo. Không có tai mắt tướng mạo vậy thì nó ở đâu, thấy không? Không có tai mắt gì hết, không có tướng mạo gì hết, vậy thì nó ở đâu đây? Mở con mắt bát nhã ra xem á, cái gì đang nói đang nghe đây, cái gì đang nói đang nghe đây, thì cái đó nó có tai có mắt có tướng mạo gì? À. Vậy thì còn đợi phải tìm cái gì ở đâu nữa? Cho nên thường thường á, mình cứ lo gọi là đi tìm cái ngộ ở đâu á, không? Nhưng mà quên mất là cái đang sống hàng ngày. À. Cho nên ở đây thì Ngài nhấn mạnh cho mình đó, phải sống lại với cái đó. Thì đoạn kế thì mới dẫn, có vị tăng mới hỏi làm sao mà khỏi được các cảnh làm mê lầm. À, tức là làm thế nào đó để mà khỏi được, khỏi bị các cảnh làm mê lầm. À, đây là theo cái hiểu của thông thường. À, thông thường thì mình tu là cứ đổ thừa, thấy không? Các cái cảnh này, các cái cảnh khác nó làm mình mê lầm, nó làm mình rối loạn, tu không được. Cho nên bây giờ tu là phải làm sao để mà không bị các cảnh đó làm mê lầm. À, sư mới đáp cái đoạn này đáng lẽ là phải sửa lại chút, tức là mặc cho nó có ngại gì được ông. À, nguyên cái chữ chữ Hán là thính tha. À, thính tha, mặc cho nó có gì ngại được ông. À, thì xưa thì vị tăng mới thưa là con chẳng hội. À, sư mới bảo là cảnh nào mới làm ông mới làm. À, thì đây là ngày chỉ thẳng, không? Mình thì cứ đổ thừa cái cảnh là làm mới làm, nhưng mà đây thì Ngài nhấn mạnh lại, cứ mặc cho nó có gì mà ngại được ông đâu, không? Cảnh nó đâu có biết phân biệt, cảnh nó cũng đâu có biết vọng tưởng, phải không? Cảnh nó đâu có biết phân biệt gì, mà cũng như cảnh nó đâu có biết khởi vọng tưởng, nhưng mà khởi vọng tưởng tưởng đó là cái gì? Mình cứ đổ thừa cảnh nó làm mình mê lầm. À, cho nên phải thấy được cái chỗ đó, thấy được cái chỗ mà nó phát hiện ra cái biết phân biệt, biết vọng tưởng đó. À, phải thấy được cái chỗ đó, để mà dừng ngay cái đó là xong. À, còn cái nhà nhầm trên cái cảnh đó, đổ thừa nó rồi cứ tránh nó hoài, tránh nó hoài, nhưng mà làm sao hết. À, phải phát hiện được cái gốc, cái chỗ mà nó biết phân biệt, biết tổng tưởng đó. Phát hiện được cái đó, dừng ngay cái đó là xong rồi. Nó tưởng được thì nó dừng được, phải không? Nó tưởng được thì nó dừng được chứ sao? Còn cái cảnh đó thì nó bên ngoài làm sao lại đổ thừa nó? Nó không có khởi được vọng tưởng, phải không? Còn cái khởi được vọng tưởng này thì nó khởi được thì nó có quyền dừng được. Thì như vậy có gì ngại, ngăn ngại? Cho nên đây tức là gọi là đoạt nhân mà chẳng đoạt cảnh. Soi trở lại, thấy được cái gốc, cái chỗ mà nó khởi vọng tưởng đó. Thấy được cái chỗ khởi vọng tưởng đó, dừng ngay đó là xong. Chứ còn không phải đổ thừa nơi cảnh. Đoạn kế thì tăng lại hỏi cái gì là vật quý nhất ở trong Phật pháp. Sư đáp không công vại. Thì ông tăng hỏi vậy chứ khi mà chẳng có công vại á thì sao? Chưa đáp viên nước chẳng đổi dời. Đây là cái chỗ mà quan trọng, phải sống á, tu hành mà để cho nó công vại hoài á thì bao giờ thành tựu được. Nhưng mà không công vại đó là sao? Làm sao thấy được cái chỗ không công vại này? Đó là một ngay nơi cái tâm này, không? Tức là cái tâm mà nó vượt ngoài thời gian và không gian. Nghĩa là không có trước, không có sau, không có kia, không đây. Sống được với cái tâm đó đó. Tức là cái tâm mà nó thẳng trước sau. Không có hai, không có phải kia đây. Có kia có đây là nó có cong rồi, có ngoéo rồi. Tức là sao? Sống được với cái tâm mà nó vượt cả ngoài thời gian không gian đó thì có cái gì ở thế gian này mà có thể làm lay động được. Và như vậy thì có gì mà công. Tức là sống được cái đó là chuyển tất cả thôi. Cho nên là nghiêng nước cũng chẳng có đổi dời được. Một phen mà mình phát tâm đó, thẳng cho đến thành Phật không có hai. Đó mới gọi là thẳng đó. Trực tâm là đạo tràng đó. Thấy không? Ngay nơi phát tâm đây, thẳng tới thành Phật, không có hai. Còn nửa chừng mà có hai thì sao? Công rồi. Vậy thấy, đó, như vậy nó mới thấy cái quý của trong Phật Pháp là vậy đó. Cho nên là từ phát tâm tới thành Phật không hai, thì ở phần giữa này á, thì đâu có cái hoàn cảnh nào có thể làm mình lay động được, thay đổi được. Cho nên gọi là duyên nước cũng chẳng đổi dời nữa. Còn nếu mà nói gần á, thì phải sống với tâm nó thành thật, nghe thẳng. Mình tu hành là để sống trở về cái chân thật, cho nên phải sống với tâm nó thành thật, nghe thẳng, không có mưu mô, không có tính toán, cũng như là không có cái tâm gọi là xảo ngụy đó. Thì như vậy đó cũng là gọi là không có để cho nó công vại. Như vậy để nói tóm lại thì công vại này nó có rất nhiều nghĩa, rất là nhiều nghĩa. Ngay cái hiện tiền đây mình không sống, ngay hiện tiền đây không sống, nghĩ đông nghĩ tây là công vại rồi, phải không? Ngay cái hiện tiền không sống mà lại nghĩ đông nghĩ tây thì đó là uống nó rồi, công vại rồi. Nói một đường làm ngã, công chưa? Tất nhiên là nói khác làm khác để công rồi. Kẹt có kẹt không, dính phải dính quấy, có công chưa? Nói thẳng ra tột cùng á, vừa động niệm là đã công vại rồi, phải không? Vừa động niệm là đã công vại rồi, thì thấy được tột ở chỗ đó là thấy được cái chỗ sống thiền, thấy được cái chỗ đó thì còn cái gì ở thế gian này sánh kịp được. Cho nên là đó là cái vật quý nhất ở trong Phật Pháp là như vậy. Sư Động Kế, sư đang ngồi thì vị tăng mới hỏi chỗ ngơ ngơ á thì suy nghĩ cái gì? Chỗ ngơ 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 đó thì suy nghĩ cái gì? Sư đáp, suy nghĩ cái không suy nghĩ. Thì ông tăng mới thưa, cái không suy nghĩ thì làm sao mà suy nghĩ? Thì sư đáp, chẳng suy nghĩ. Vậy làm sao mà thấy được thấu cái chỗ này? Thì cái chỗ ngơ ngơ này là chỗ ngơ ngơ gì? Gọi là ngơ ngơ thường gọi là trong nhà thiền gọi là giống như gọi là như ngu như ngốc đó. Ngơ ngơ là như ngu như ngốc đó. Nhưng mà như ngu như ngốc đây á là như ngu như ngốc gì? Tức là cái chỗ mà gọi là chỗ chẳng biết của tổ sư đó, đó là cái chỗ ngơ ngơ đó đó. Nhưng mà cái chỗ đó thì suy nghĩ cái gì? Cho nên sư đáp là suy nghĩ cái không suy nghĩ. Nhưng mà ông tăng thì ông nghi liền, cái không suy nghĩ á thì làm sao suy nghĩ được, phải không? Thì sư đáp chẳng suy nghĩ thôi. Chính cái chỗ này là chỗ phải khéo mà tham cho thấu chỗ này á, thì bảo đảm là có tin tức tốt liền. Tham mà cho thấu qua chỗ này là bảo đảm có tin tức tốt ngay. Suy nghĩ, cho ông suy nghĩ, mặc định suy nghĩ đó, nhưng mà ông suy nghĩ cái không suy nghĩ kìa, phải không? Chứ không phải là suy nghĩ cái này kia, suy nghĩ cái không suy nghĩ đó đó. Làm sao suy nghĩ? Để thấy rằng không phải là gọi là bắt mình, nghĩa là chặn đứng không cho suy nghĩ, chặn đứng cho nó chết đi, dứt cho nó thành ra chết cứng, không phải vậy. Suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ đến cho cùng đường, đến cùng đường, hết cái chỗ bám, hết cái chỗ để nghĩ, coi như là buông tay sạch, buông tay mà để mà cho nó rớt ầm một cái, thì ngay đó liền sống dậy, buông tay rớt ầm một cái thì sống dậy ngay thôi. Còn có chỗ bám á là còn chưa thật chết, buông hết thì có dám gọi là chết đi thì mới có sống lại. Thì đó mới là chỗ nhà thiền gọi là tuyệt hậu mà tái tô. Chết đi rồi thì mới sống lại. Thì đây cũng vậy đó. Suy nghĩ mà đến tột cùng, hết cái chỗ để mà suy nghĩ, bật chiếc cái chỗ suy nghĩ. Bởi vậy mà thời sau này các thiền sư các ngài mới mượn câu thoại đầu để cho các ngài, các vị mà tham đó. Nhất là đối với những vị mà hiểu thiền nhiều quá hoặc là thông minh quá, suy nghĩ quá dừng không được, cho câu thời đầu đó tham thôi. Tham tới tâm lưu hoài thì bật hết, không còn ở chỗ nào để mà nghỉ được hết á, thì không còn ở chỗ nào nghỉ, cùng đường đó rồi á, thì sẽ tự sống dậy. Thì đây cũng vậy đó, suy nghĩ mà đến cái chỗ không còn suy nghĩ đó. Còn nếu mà còn có chỗ suy nghĩ được á, thì chưa phải là cái chỗ để cho mình dừng. Còn có chỗ để suy nghĩ được là chưa phải chỗ dừng. Đó, thì chính cái chỗ này á, không, đó là gọi là cái chỗ mình lâu nay mình nghe nói bí tạng của Như Lai rồi đó, không biết bí tạng là gì đó, thì chính chỗ này là chỗ bí tạng của Như Lai đó. Vào được ở chỗ này đó là vào được bí tạng của Như Lai, và chính chỗ này cũng là chỗ gọi là ba đời chư Phật thường hộ niệm, là hộ niệm ở chỗ này đó. Chứ mình nghe trong kinh đó là ba đời chư Phật thường hộ niệm, mà không biết hộ niệm đó là hộ niệm cái gì cái gì. Nhưng mà chính ở chỗ này, bởi vậy cho nên là mình thấu qua được chỗ này liền thấy suốt được ba đời chư Phật. Thì như vậy mấy mình đợi thấy có phải là gọi là ngàn năm một thở không? Ngàn năm một thở mới được nghe chỗ đó, mà nếu mà nghe bỏ qua thì sao? Đó là cái gọi là rất là uổng, rất là đáng tiếc, phải không? Cho nên là cần phải tham cho thấu ở chỗ này, thấy cho thấu ở chỗ này đó là sẽ có nhiều cái tin tức tốt.